là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh thành phố Yên Bái đẩy mạnh các giải pháp trong giải phóng mặt bằng là ghi nhận cấp công đoàn tỉnh Yên Bái chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nữ công nhân viên chức lao động. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Ban chỉ đạo công tác dân số huyện Văn Chấn vừa triển khai nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 21 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong đó mục tiêu tổng quát là triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, chất lượng, phân bố dân số phù hợp với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, toàn huyện phấn đấu đạt mức sinh thay thế bình quân đạt 2,1 con trên một cặp vợ chồng. Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại 17 xã đặc biệt khó khăn sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 71%. Chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết thống, tuổi thọ bình quân đạt 74,5 tuổi, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Để hoàn thành các mục tiêu trên, huyện đã đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đối với công tác dân số, đổi mới công tác tuyên truyền vận động về công tác dân số, thực hiện các cơ chế chính sách pháp luật về dân số, phát triển mạng lưới, mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ về dân số nhằm đáp ứng nhu cầu dân số phát triển, nâng cao chất lượng dân số phù hợp với quy mô và cơ cấu dân số.
Năm 2018, huyện Trấn Yên thực hiện 115 dự án đầu tư xây dựng, trong đó có 100 dự án khởi công mới. Nhờ đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và hoàn thiện các thủ tục để thanh toán, nên 10 tháng qua, huyện đã giải ngân được trên 109 tỷ đồng, đạt hơn 68% kế hoạch được giao. Các nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân cao đó là vốn sự nghiệp giáo dục, vốn chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay huyện Trấn Yên vẫn còn một số dự án tiến độ thi công chậm, một số dự án đang phải điều chỉnh bổ sung, nhất là các công trình giao thông nông thôn. Vì vậy huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát các công trình đã có khối lượng hoàn thành và quyết toán vốn đầu tư, cân đối điều chỉnh bổ sung các nguồn vốn đảm bảo không để mất vốn, thừa vốn.
10 tháng năm 2018, doanh thu của VNPT Yên Bái đã đạt trên 83% kế hoạch tập đoàn giao, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng. Hiện quy mô mạng lưới dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin của VNPT Yên Bái được mở rộng và duy trì an toàn, ổn định, đáp ứng tốt mục tiêu kinh doanh của đơn vị và phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai tại địa phương. Các dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin được duy trì phát triển và nâng cao chất lượng, mạng lưới viễn thông tiếp tục được bảo dưỡng. Quy mô mạng lưới được mở rộng nhằm nâng cao năng lực và chất lượng mạng. Chất lượng độ an toàn tin cậy của mạng lưới tiếp tục được nâng cao. Các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai được triển khai đầy đủ. Vì thế số lượng khách hàng của VNPT Yên Bái đã tăng lên đáng kể. Hiện VNPT Yên Bái có trên 200.000 thuê bao điện thoại di động và cố định, trên 35.000 thuê bao internet, 18.000 thuê bao MyTV. Thời gian tới VNPT Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ khách hàng, thực hiện tốt nhiệm vụ nộp ngân sách với nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, bà Phạm Thị Tý, thôn Đồng Bưởi, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng hiện tại vẫn là chủ của mô hình kinh tế tổng hợp với tổng diện tích rừng lên tới 40 ha kết hợp với chăn nuôi. Với mô hình này, mỗi năm cũng mang lại cho gia đình bà nguồn thu trên 400 triệu đồng.
Ngôi nhà khang trang là thành quả của quá trình lao động không mệt mỏi của gia đình bà Phạm Thị Tý ở thôn Đồng Bưởi, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Trước đây cũng giống như nhiều gia đình khác ở địa phương, gia đình bà Tý cũng gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình. Đồng con, cuộc sống túng thiếu, đã có lúc vợ chồng bà rơi vào tình trạng khủng hoảng, bế tắc. Làm gì để đưa kinh tế của gia đình đi lên luôn là trăn trở của vợ chồng bà. May mắn đến với gia đình bà, khi vào những năm 90, nhà nước có chủ trương giao đất giao rừng cho người dân quản lý. Gia đình đã xin nhận hơn 10 hecta rừng để tập trung phát triển kinh tế. Ban đầu gia đình bà trồng các loại cây ngắn ngày nhưng hiệu quả không cao. Qua thời gian canh tác nhận thấy quế là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, lại phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương, nên gia đình bà quyết định phá toàn bộ diện tích cây trồng trước đó và thay thế bằng cây quế. Sau 5 năm trồng chăm sóc cây quế đã cho khai thác, kinh tế dần ổn định, có tiền gia đình bà lại đầu tư mua thêm đất rừng. Đến nay tổng diện tích rừng của gia đình bà đã lên tới gần 40 hectare. Nhờ đó năm nào gia đình bà cũng có nguồn thu trên 300 triệu đồng, bà Tý cho biết.
Tôi nhận rừng từ năm 92 thì hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn, các cháu thì đông còn nhỏ. Thì tôi đã vay nhà nước 120 triệu, thì tôi làm vườn rừng và đào hào, trồng tre, bảo quản giữ đất, không bị người ta lấn chiếm. Thì từ đấy đi thì tôi làm được 5 năm. Thì tôi vừa, cái số vốn ý tôi vừa đào hào trồng tre và thuê công nhân làm, thì nuôi bò. Thì trong 4 năm tôi sẽ trả được hết vốn nhà nước, bán bò rào hết nước. Thì đến bây giờ thì gia đình nhà tôi làm được như thế này là tôi cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước. Cũng là một cái chính sách để giao đất giao rừng để cho dân chúng tôi làm, mà tôi sẽ thực hiện, không để cho cái đồng tiền của nhà nước giao cho để nó lãng phí.
Đối với bà Tý, trồng rừng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà nó còn cải tạo đất, hỗ trợ phát triển cho các loại cây trồng khác. Qua hơn 20 năm sản xuất, mô hình này đã chứng minh được hiệu quả của nó. Thế nhưng để có được thành công đó còn là cả một quá trình dám nghĩ dám làm của người nông dân này. Ngoài 40 hectare đất rừng trồng quế, tận dụng lợi thế đất đai của gia đình, bà cùng các con đầu tư vào đào ao thả cá. Với diện tích trên 2.000m2, diện tích ao nuôi, bà nuôi ghép cá chép, cá chấm đỏ, rô phi đơn tính và cá mè. Do chủ động được nguồn nước, lại có sự đầu tư chăm sóc nên cá lớn khá nhanh, mỗi năm cũng mang lại nguồn thu gần 100 triệu đồng. Bà Tý cho biết thêm.
Ở vườn rừng làm thì phải 15-20 năm mới được thu. Đấy, ví dụ như cây quế hoặc cây bồ đề thì cũng phải 5 năm mới được thu. Bạch đàn cũng thế, 5 năm, 10 năm mới được thu. Còn bây giờ chủ yếu thì chúng tôi lấy ngắn nuôi dài là tôi ao thả cá này. Về chăn nuôi thì lúc bây giờ là bò dê, đấy, như lợn gà thì nói chung là những cái thứ thì là nó chỉ thêm thắt thôi. Chứ còn chính chủ yếu là làm rừng, mà nhiều tiền nhất là trồng quế.
Mô hình kinh tế của bà Phạm Thị Tý không những giúp gia đình vươn lên trở thành hộ khá giả trong thôn, mà còn tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động trong vùng. Bên cạnh đó, bà Tý còn là hội viên người cao tuổi tiêu biểu trong công tác từ thiện, luôn giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ địa phương xây dựng các công trình nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, bà Tý nói.
Bây giờ tôi cũng cao tuổi rồi, tôi cũng không làm được, tôi chỉ là đứng chủ đạo, cột trụ trong gia đình để chỉ đạo các con làm ăn thôi. Thì để chúng nó làm thì còn đến đâu thì nó phải hỏi ý kiến mình. Và mình cũng tham mưu cho nó để nó làm tiếp. Mong muốn là các con tôi nó cứ giữ vững cái nề nếp của gia đình để cho nó đảm bảo được kinh tế cho các cháu.
Nhận xét về bà Phạm Thị Tý, ông Hà Minh Chí, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Cái mô hình gần 40 hectare của gia đình bà Tý, thì chúng ta thấy cái thứ nhất là những người cao tuổi là rất là yêu rừng. Thế rồi cũng là cơ sở để tạo việc làm cho con cái trong gia đình và thu hút được cái nguồn lao động của địa phương nằm trong cái chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương. Đây là một cái việc làm tôi cho là rất ý nghĩa. Và ngoài cái mục đích là về rừng là đem lại lợi ích về kinh tế, nó còn bảo vệ được môi trường, bảo vệ được chống cái xói mòn của thiên nhiên. Các anh các chị đều nhìn thấy là ngoài những cái tầng lớp cây quế, những cây kinh tế giá trị trồng thì còn những cây rừng tự nhiên. Để đảm bảo được cái độ che phủ của đất rừng. Và với cái điều kiện này tôi cho là gia đình bà Tý và nhiều gia đình khác cũng không phải ở một mô hình một cái thị trấn mà lại ta có những cái mô hình như thế này. Thế thì đây là cái việc làm tôi thấy là cần phải phát huy và cần phải được là địa phương và nhà nước đầu tư hơn nữa.
Tháng 9 năm 2018, bà Tý được Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh khen thưởng với danh hiệu Người Cao Tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012-2017 và là điển hình tuổi cao, trí càng cao, phát huy vai trò của người cao tuổi trong sản xuất kinh doanh, sau đó giảm nghèo tại địa phương.
Quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây trên địa bàn thành phố Yên Bái có nhiều công trình quan trọng được triển khai xây dựng. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó tập trung tuyên truyền cho nhân dân trong vùng dự án nắm được chủ trương chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố nhận được sự đồng thuận của nhân dân, đảm bảo tiến độ đề ra của các công trình, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong giai đoạn 2016-2018, phường Yên Ninh đã phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Yên Bái thực hiện giải phóng mặt bằng 10 dự án công trình, trong đó có 3 công trình dự án trọng điểm, gồm công trình cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm và đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Hiện nay, phường Yên Ninh tiếp tục phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng công trình mở rộng đường Tuần Quán với diện tích 3,2 hectare từ cầu Bảo Lương đến ngã 5 đường Âu Cơ.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, song phường Yên Ninh đã phối hợp với các đoàn thể, chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công dự án.
Ông Trần Duy Bảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
để triển khai tốt cái và đạt cái tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn ấy, thì về phía địa phương chúng tôi cũng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác xác định cái nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Và đồng thời thì cũng phối hợp với các đơn vị như chủ đầu tư tư vấn và hội đồng giải phóng mặt bằng để tập trung tăng cường công tác đối thoại với nhân dân. Thì qua đối thoại thì sẽ tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc. Từ đó thì sẽ tập trung cả hệ thống chính trị để tiếp tục là tuyên truyền đến từng hộ gia đình và tập trung tuyên truyền đến các đồng chí là đảng viên ưu tiên gương mẫu thực hiện. Thế và các đồng chí và các hộ có uy tín ở cơ sở.
Là địa bàn có nhiều công trình lớn phải thực hiện giải phóng mặt bằng như cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm, khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới. Công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 32C, công trình nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Xã Giới Phiên đã tăng cường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi các dự án để người dân tự giác chấp hành. Đồng thời, phát huy quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, ngay từ giai đoạn công bố quy hoạch triển khai các dự án.
Ông Vũ Văn Hương, trưởng thôn 6, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước khi tất cả các công trình mà về tới ở địa phương đã được niêm yết công khai và đã tổ chức họp dân cũng như là tuyên truyền vận động nhân dân là ủng hộ cho cái công trình của địa phương, thì trong quá trình làm đấy thì tất cả các hộ gia đình là rất đồng thuận.
Triển khai xây dựng đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, có 173 hộ gia đình của xã Giới Phiên phải giải phóng mặt bằng. Đến nay đã kiểm đếm được 163 hộ, còn 10 hộ phải điều chỉnh bản đồ, xã cũng đã niêm yết công khai tại Ủy ban Nhân dân xã để người dân nắm bắt và chấp hành theo quy định.
Anh Nguyễn Ngọc Linh, thôn 2, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Gia đình tôi thì cũng rất đồng thuận với chủ trương chính sách của nhà nước trong cái việc mà làm các công trình để phát triển kinh tế xã hội. Gia đình cũng đã đầu tư rất nhiều tiền để làm cái mô hình kinh tế là trồng cây ăn quả theo đúng là tập trung hàng hóa, nhưng mà cũng để ủng hộ cái chính sách của nhà nước thì gia đình chúng tôi cũng sẵn sàng để sớm giao đất để làm cái công trình của nhà nước.
Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng cũng nảy sinh nhiều vấn đề về mức tiền đền bù, diện tích được bố trí tại nơi ở mới không đáp ứng nhu cầu, song với tinh thần quyết tâm cao, nhất là trong vận động nhân dân, nên chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân đã đồng tình ủng hộ, tự giác chặt cây cối, tường rào, di rời nhà ở tới khu tái định cư, đảm bảo mặt bằng thi công các dự án đúng tiến độ.
Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi lại tiếp tục vận động tuyên truyền nhân dân để làm sao mà tiếp tục đồng thuận cao với cái dự án này để thực hiện tốt cái kế hoạch mà tỉnh giao đối với địa bàn thành phố cũng như thành phố giao cho đối với địa bàn xã.
Năm 2018, thành phố Yên Bái triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 21 công trình trên địa bàn. Đến nay đã hoàn thành được 7 công trình. Để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thành phố Yên Bái đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của công tác dân vận chính quyền thông qua việc xây dựng 13 mô hình dân vận khéo về giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn do có những trường hợp chủ sở hữu nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Một số hộ dân kiến nghị bồi thường không đúng chế độ chính sách quy định. Một số khu tái định cư còn chậm tiến độ. Hiện thành phố Yên Bái đang tiếp tục tuyên truyền, đối thoại trực tiếp để có phương án xem xét giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan đến chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật, cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố Yên Bái ngày càng phát triển.
Quý vị vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái đẩy mạnh các giải pháp trong giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có gần 40.800 công nhân viên chức lao động, trong đó lao động nữ chiếm gần 57%. Xác định vai trò quan trọng của lao động nữ, nên những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ công nhân viên chức lao động. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được tách ra từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Yên Bái từ năm 2014. Công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành có 278 công nhân lao động, nữ chiếm 68% và gần 80% là lao động trực tiếp. Xác định công nhân lao động trong công ty, đặc biệt là lao động nữ làm việc rất vất vả, nặng nhọc vào cả đêm khuya và sáng sớm. Do đó, những năm qua, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành đã thỏa thuận, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những điều có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho người lao động, đặc biệt là đối với lao động nữ. Cùng với đó, công đoàn cơ sở công ty đã tham mưu cho công ty chi trả kịp thời đầy đủ các chế độ cho lao động, đặc biệt là quyền lợi của lao động nữ. Do đó, các chế độ chính sách của nữ công nhân lao động luôn được đảm bảo, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công ty, góp phần nâng doanh thu 10 tháng của công ty lên 31 tỷ đồng. Công đoàn cơ sở công ty đã tham mưu cho công ty trích nộp đầy đủ kịp thời 2,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và 2,5 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Chị Nguyễn Thị Bích Thảo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành nói:
Với đặc thù công việc vệ sinh môi trường nên tỷ lệ công nhân nữ thì chiếm đến 2/3 lực lượng lao động tại doanh nghiệp, nên công tác công đoàn nói chung và chế độ cho chị em phụ nữ nói riêng thì đều luôn luôn được quan tâm. Cụ thể như là chế độ về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội cho người lao động thì luôn luôn được công ty ưu tiên lên hàng đầu và được thanh toán kịp thời để đảm bảo cái chế độ ốm đau thai sản cho người lao động. Bên cạnh đó thì là công đoàn cũng đã phối hợp với lại kết hợp với chính quyền đã hoàn thành xây dựng, hoàn thành tốt cái thỏa ước lao động tập thể, đưa ra những điều khoản có lợi cho người lao động.
Với sự quan tâm sát sao của công đoàn cơ sở, nữ công nhân lao động trong Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành đã được khám sức khỏe định kỳ, được bố trí công việc phù hợp khi mang thai, được nghỉ khám thai định kỳ và bố trí nghỉ thai sản theo chế độ. Chị em nuôi con dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút một ngày, được bố trí thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hợp lý và hỗ trợ tiền ăn ca, tiền độc hại đầy đủ. Người lao động được nghỉ phép và thanh toán vé tàu xe theo chế độ. Đặc biệt, doanh nghiệp thường xuyên quan tâm đến việc làm, tiền lương cho người lao động, giúp cho lao động nữ trong công ty có thu nhập ổn định 4,8 triệu đồng một người một tháng. Chị Uông Thị Tuyết Mai, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành cho biết.
Ở công ty Nam Thành chúng tôi thì được sự quan tâm của ban giám đốc công ty cùng với phối hợp với ban chấp hành công đoàn đã chăm lo đời sống cho toàn thể công nhân trong công ty, nhưng đặc biệt là đối với lao động nữ chúng tôi thì cũng được quan tâm hơn, là thứ nhất là về những ngày lễ Tết, ví dụ như mùng 8 tháng 3 hoặc 20 tháng 10 là các chị em đều được quà tặng của ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn. Thế còn ngoài ra thì là chúng tôi còn được những bồi dưỡng về độc hại này, rồi ăn ca để tăng cường cho sức khỏe.
Liên đoàn lao động huyện Trấn Yên hiện đang quản lý 93 công đoàn cơ sở với hơn 2.300 đoàn viên, trong đó có 1.512 đoàn viên nữ. Qua khảo sát nắm bắt tại cơ sở, hầu hết đoàn viên nữ đều đi làm bằng xe máy và không có thời gian dành cho bảo dưỡng phương tiện. Do đó, Liên đoàn lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tổ chức bảo dưỡng và thay dầu miễn phí xe máy cho đoàn viên nữ trên địa bàn huyện. Ban đầu, Liên đoàn lao động huyện đã phối hợp sửa chữa, bảo dưỡng miễn phí cho 100 nữ công nhân viên chức lao động với chi phí gần 30 triệu đồng.
Chị Bùi Thị Hằng, đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Trần Yên nói:
Cán bộ kỹ thuật ý, sửa chữa bảo dưỡng xe những phương tiện mà chúng tôi đi, thường xuyên đi lại hàng ngày ý, thì chúng tôi sẽ yên tâm hơn trong việc đi lại để hàng ngày chúng tôi sẽ an toàn trên những tuyến đường.
Việc bảo dưỡng sửa chữa xe máy miễn phí chỉ là một trong những hoạt động thiết thực của Liên đoàn lao động huyện Trần Yên nhằm chăm lo cho lao động nữ. Và ban nữ công Liên đoàn lao động huyện đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu phối hợp tổ chức các hoạt động cho lao động nữ. Những năm qua, cùng với việc nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình hoạt động cụ thể và hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai các nội dung hoạt động, ban nữ công Liên đoàn lao động huyện còn thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách quy định đối với công nhân viên chức lao động nữ, đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để kịp thời giải quyết hoặc phản ánh đề xuất kiến nghị với cấp trên. Bên cạnh đó, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện còn tham mưu tổ chức các hoạt động, động viên lao động nữ tham gia các hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn. Từ các hoạt động đó đã góp phần làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nữ công nhân viên chức lao động.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trần Yên cho biết.
Với chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung tham mưu với Ban chấp hành cung cấp, chỉ đạo Ban Nữ công công đoàn cơ sở triển khai nâng cao chất lượng hoạt động, lồng ghép công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, nhằm động viên nữ cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động yên tâm lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên sâu sát cơ sở để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chính sách liên quan đến tổ chức công đoàn nói chung và trực tiếp tới nữ đoàn viên công nhân viên chức lao động nói riêng, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong chăm lo cho lao động nữ, Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Lộ vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Lộ tổ chức khám miễn phí, kiểm tra sức khỏe, sinh sản, sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh lý phụ khoa cho trên 400 nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn.
Chị Đồng Thị Mến, Công đoàn cơ sở phường Tân An nói.
Với cái hoạt động ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất là ý nghĩa. Thứ nhất là nhằm giúp chị em phụ nữ biết được cái cách chăm sóc sức khỏe và biết được cái bệnh tật của mình. Và thứ hai là biết được cái cách chăm sóc gia đình cho mạnh khỏe.
Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Lộ hiện có 48 công đoàn cơ sở với trên 1.300 công nhân viên chức lao động, trong đó trên 700 nữ. Từ nay đến cuối năm 2018, Liên đoàn Lao động thị xã tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Lộ phấn đấu khám sức khỏe chuyên khoa phụ sản cho 100% nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực giúp cho chị em phòng chống, phát hiện sớm bệnh ung thư, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người lao động.
Đồng chí Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Lộ cho biết.
Đặc biệt thì trong thời gian vừa qua thì Liên đoàn Lao động thị xã đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Lộ, Trung tâm Y tế thị xã tổ chức khám sức khỏe cho nữ công nhân viên chức lao động. Và theo đó thì 100% nữ đoàn viên của các công đoàn cơ sở trực thuộc đã được khám, sàng lọc và phát hiện một số bệnh phụ khoa thông thường. Và ngoài ra thì chị em nữ còn được tư vấn về thực hiện chính sách dân số kế hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe, sinh sản cho bản thân.
Nhằm góp phần nâng cao đời sống cho nữ công nhân viên chức lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã giải quyết cho 248 trường hợp nữ công nhân viên chức lao động nghèo vay 2 tỷ 480 triệu đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng thời, các cấp công đoàn đã hướng dẫn các trường hợp vay vốn đầu tư vào chăn nuôi sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống. Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khảo sát hỗ trợ làm 6 nhà máy ấm công đoàn cho nữ công nhân viên chức lao động nghèo với số tiền 180 triệu đồng. Đây là một trong những chương trình nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên người lao động và sự chăm lo của tổ chức công đoàn đối với nữ công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chỉ đạo các cấp công đoàn sâu sát cơ sở, nắm tình hình công nhân viên chức lao động, phát hiện các trường hợp nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi động viên và hỗ trợ kịp thời. 10 tháng qua, các cấp công đoàn đã trao trên 300 suất quà và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho nữ công nhân viên chức lao động, mỗi suất từ 300 đến 500 nghìn đồng. Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, đảm bảo các chế độ chính sách, công tác chăm lo đời sống tinh thần cho lao động nữ được đặc biệt chú trọng, tạo động lực giúp lao động nữ hăng say lao động sản xuất. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động nói chung và nữ công nhân viên chức lao động nói riêng, trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành tổ chức các hoạt động thiết thực, động viên nữ công nhân viên chức lao động phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển chung của tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Là một trong những cá nhân điển hình trong phát triển kinh tế và có uy tín trong cộng đồng dân cư, trưởng thôn Bu Cao, Mùa A Trang ở xã Suối Bu, huyện Văn Chấn đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở thôn Bu Cao nói riêng và xã Suối Bu nói chung. Đặc biệt, mô hình kinh tế của gia đình anh còn là mô hình điển hình của xã trong thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong chuyên mục kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Mùa A Trang qua phóng sự sau.
Bởi thôn Bu Cao, xã Suối Bu có 110 hecta chè san, trên 110 hecta lại có nhà máy chế biến chè búp tươi nằm ngay trên địa bàn xã, nên năm 2007, anh Mùa A Trang đã mạnh dạn đứng lên quản lý diện tích chè và vận động các hộ tham gia vào tổ nhóm cam kết không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không bón phân hóa học và chăm sóc chè theo quy trình sản phẩm chè hữu cơ. Anh Trang còn ký cam kết với công ty trách nhiệm hạn Thanh An bao tiêu sản phẩm chè búp tươi giúp bình ổn giá thu mua chè ở mức từ 12.000 tới 14.000 đồng một kg. Với sản lượng chè đạt từ 80 tới 100 tấn mỗi năm đã đem lại nguồn thu nhập trên 1,5 tỷ đồng cho bà con. Riêng gia đình anh Mùa A Trang, thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn thu 50 triệu đồng, anh Trang cho biết.
Bà con phải đoàn kết đã. Thứ hai nữa là những cái thủ tục lạc hậu của đồng bào thì dần dần đã phải bỏ đi. Cái là một cái tuyên truyền để cho là cái nếp sống văn minh. Ví dụ như Việt Nam về cưới thì nó đúng thời gian quy định và nó không lãng phí, nó không rầm rà quá. Đấy là một cái nếp sống văn minh. Còn tuyên truyền vận động tốt hơn cho bà con để làm sao nó có cái hiệu quả công tác phát triển kinh tế xã hội cũng như là của địa phương, và để làm sao bà con và hướng dẫn bà con những cái khoa học kỹ thuật để áp dụng những cái thực tế tại địa phương của mình.
Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, trưởng thôn Mùa A Trang luôn là đảng viên gương mẫu được quần chúng nhân dân tin yêu, nể phục, đặc biệt khi được Đảng ủy xã Suối Bu lựa chọn để xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Anh Trang đã đề xuất nhiều giải pháp góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, trong đó vận động bà con chuyển đổi diện tích trồng lúa nương sang trồng các giống ngô lai và sử dụng phương pháp canh tác ngô trên đất dốc bền vững. Hiện nay thôn Bu Cao có trên 70 hecta ngô, sản lượng đạt trên 350 tấn, đặc biệt nâng diện tích lúa nước trồng hai vụ từ 15 hecta lên trên 25 hecta với sản lượng đạt gần 150 tấn. Anh Sùng A Sử, thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn nói:
Anh
Trang đã chỉ bảo chúng tôi rất nhiều, vừa chăn nuôi nhiều trâu bò, trồng nhiều lúa, nhiều chè, vừa phải đoàn kết, yêu thương nhau, quan tâm con cái học hành thì cuộc sống mới đỡ khổ được. Ngoài phát triển kinh tế thì anh Mùa A Trang còn có những đóng góp không nhỏ cho việc nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở thôn Bu Cao. Với lợi thế là thành viên của câu lạc bộ chè, anh đã đề xuất câu lạc bộ hỗ trợ xây dựng một phòng học cho trường mầm non tại điểm trường Bu Cao. Đặc biệt năm 2015, với sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức cá nhân hảo tâm, đã xây dựng nhà văn hóa thôn với tổng số tiền là 390 triệu đồng. Nhân dân chỉ phải đóng góp ngày công lao động để san gạt mặt bằng. Đối với phát triển đường giao thông nông thôn, anh Trang đã liên hệ với tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ nhân dân 120 triệu đồng để bê tông hóa gần 300 mét đường nội thôn. Anh cũng luôn đi đầu vận động bà con thực hiện nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Đồng bào Mông thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, việc cưới. Anh Vàng A Dơ, bí thư chi bộ thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Phát triển kinh tế gia đình, cũng như là về chăn nuôi, cũng như là về chăm nuôi này, về là cây lúa nước và trồng cây số cây công nghiệp, như cây chè này, như cây quế này, lại cây bồ đề. Ví dụ bây giờ lại trồng thêm cả cây thảo quả để phát triển kinh tế gia đình cho anh em, và anh Trang thì chủ yếu là một anh là cũng có dày dặn kinh nghiệm, cũng là một người rất là sáng suốt và cũng là người lãnh đạo quần chúng nhân dân, và cũng được anh em tin tưởng và gọi anh ấy là trưởng thôn đây, thì anh ấy rất là cố gắng và được nhiều quần chúng nhân dân cũng như là anh em hàng xóm láng giềng như dạy ở một số địa phương nơi khác thì cũng học tập và nó theo anh ấy.
Từ hiệu quả mô hình kinh tế của gia đình anh Mùa A Trang mà nhiều hộ gia đình trong thôn, trong xã đã tìm đến. Không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo, anh còn giúp địa phương xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Anh Trang đã trở thành một tấm gương sáng để mọi đảng viên và nhân dân học tập noi theo.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.